đây là một cái thuyết quý vị cũng biết đây là một thuyết thuyết nhân duyên của Phật. Chúng ta phải lấy làm hãnh diện mà đã được là đệ tử của Phật, đã được học những cái thuyết nhân duyên này. Rằng nếu không đủ nhân duyên thì chẳng có người, chẳng có vật, chẳng có gì cả. Nay tôi lại xin trở lại Đại Bát Niết Bàn. Cái thân ấm giới nhập là thân giả có, còn mất trong nháy mắt mà thôi. Chúng sinh thì lại gọi là ngã, mà còn cái ngã thật bền chắc đời này qua đời khác thì chúng sinh lại cho là vô ngã. Phật nhìn rõ trong vô ngã có ngã bất sanh bất diệt, đó là Phật tánh. Nếu phàm phu quyết định Đức Như Lai là vô ngã thì đó là một điều điên đảo, không nhớ rằng vì từ bi không muốn cho đệ tử mắc phải tội ngã hay vô ngã thì Phật liền dạy các vị là vô ngã. Ta nhớ khi hiện thì hiện đản sanh, Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta một tay chỉ trên trời, một tay chỉ xuống đất, thân đi tứ hướng, đã long trọng nói rằng thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Cái ngã này đích thực là Phật tánh nói ở trên. Nếu không rõ ngã này là Như Lai mà cho là Như Lai là vô ngã thì đó là điều điên đảo thứ ba. Mặc dầu Phật sanh ở Ca Tỳ La Vệ, thân mẫu là Ma Gia Phu Nhân, thân phụ là Vô Mạch Tịnh, xong đó là thị hiện. Đức Phật ngồi trên trời đâu xuất, quán tất cả pháp giới, thấy thời ấy ở Ấn Độ các người ngoại đạo đã hoành hành quá xa, mà thấy dân bị bốn cái cấp ở trong xã hội đè nén, ngài không nghĩ cực nhọc gì, thị hiện về Ấn Độ để độ sanh. Vậy thân ngài là do nghiệp muốn cứu độ chúng sanh mà phải vào bào thai, không phải do nghiệp thức như chúng sinh. Ngài thị hiện lập gia đình có đa hầu đa, song ngài vẫn luôn luôn giữ nghiệp thanh tịnh. Tôi nghĩ đó là một bài học dạy chúng ta cư sĩ rằng nếu còn nghiệp đòi hãy giảm cho hết, bao giờ nhẹ nợ. Muốn tu hành để giải thoát dứt nghiệp luân hồi thì đó mới viên mãn được. Thân thể hiện ấy của Phật cũng là một thân không sanh không diệt, nhưng thân Như Lai, tôi nhắc lại là thân Như Lai là thân thanh tịnh vô tác, không phiền não, không bệnh tật, không hề ăn uống gì. Đến đây tôi xin nói đặc đề một tí và xin lỗi quý vị. Vậy đó mà khi chúng ta lễ Phật, trên bàn thờ Phật bày la liệt thức ăn, mặc dầu đó là chai lạc, tôi nghĩ không đúng ý Phật. Xin chỉ hương hoa và để tâm rất là thành kính mà lễ là đủ. Thành kính có nghĩa là nhớ luôn đang dùng tâm thanh tịnh để mà lễ Phật tánh thanh tịnh vậy. Nếu mà nghĩ sai lạc đi thì đó là điều thiên đạo thứ tư. Nay hết phẩm thứ 11, tôi lại xin tóm lại. Như Lai tức Pháp Thân tức Phật Tánh là thường trụ, là thường lạc, tức là an vui. Cái ngã tức là Phật Tánh thường thanh tịnh. Bốn tánh thường lạc ngã tịnh, bốn tánh này đưa chúng ta đến đại bát niết bàn. Học Pháp Hoa, ta nhớ có niết bàn của nguyên thủy tức hóa thành, chưa phải là bảo sở, còn xa bảo sở lắm. Bảo sở là đại niết bàn rốt ráo của chư Phật vậy. Nay tôi xin đến phẩm 12.
À, tôi xin phép dạ. Trước khi bác sang phẩm 12 tánh, tôi nói rõ một câu về cái phẩm tứ đạo. Tứ đạo tức là bốn cái vòng tròn trên đạo. Cái thứ nhất thì phàm phu có những vòng tròn như trên đạo. Phàm phu là gì? Lúc đầu ngày này khổ này, không này, vô thường vô ngã. Thế nhưng mà ngày này phàm phu này, ngày này mà những cái pháp một đời này, nó chính là khổ mà cũng thường là vui này, nên một điên đạo. Nó chính là vô thường cũng thường là thường, nên là hai điên đạo. Thế nó chính là vô ngã mà cũng thường là ngã, đấy là ba điên đạo. Nó chính là bất tịnh của ông là tịnh, là mối liên lạc này. Đấy là cho phàm phu ấy. Đấy, trong này ngài nói khác. Ngài nói là nơi chẳng phải khổ đừng cho là khổ. Nơi này là ai? Để phàm phu là ai? Lúc trước ngài bảo là tháp vào đời nhá, nó vốn là khổ có phải là vui, có nguyên đạo gì. Thế là ngài nó khác này. Cái chỗ chẳng phải khổ không cho là khổ. Thế là ngài thấy không? Thế là ngài lấy bốn cái đạo của cao hơn đấy. Của thanh văn. Chính là thực ra không có pháp gì quyết định là khổ vui cả. Phàm phu từ những cái này, cuộc sống của mình thường này, nó là khổ và là vui. Cái thanh văn cứ chăm chăm lúc nào nhằm về cái thế gian này thôi. Nhưng ngài lại ngược lại. Mình chính cái này nó chẳng phải khổ đó. Thanh văn tu cao tu nó là khổ, cao tu còn thấp đó. Nó từng lớp liên đạo thành trong này đó là nó khó là ngài phá cái chất của thanh văn nhiều, nó còn ngoài đạo nhiều, không phá chất của phàm phu. Thành nghĩa lên một mức nó khó này. Làm nhiều khi mình thấy lộn tù phào nó khó. Chứ rõ ràng này bây giờ nó khổ, nhưng mà chưa chắc nó phải khổ. Thì vì trong này tất cả những người hỏi ngày khác biết là như thế. Hôm nay ngày dạy cái này, Phật dạy cái này, tại sao ngày xưa Phật dạy thế? Luôn luôn là ngày thế. Ngày nói như hút vẻ như thế thì không đúng nghĩa. Không phải. Thì mình phải hiểu nó như linh, như cái lớp nó liên đạo rồi. Chúng mình có liên lạc với mình khi nào mình tu cao vào thanh văn rồi, khá được sơ thiền nhẹ nhàng, lúc mình mới liên lạc khác là phải vượt liên lạc đó thì bước lên trên, thì mới lớp liên lạc là phải khó. Nhưng mà tất cả cái mức độ tâm thức nhưng lên mỗi mức độ có cái hay của nó là có cái liên lạc của nó, thì vượt tất cả cái liên lạc đó thì mình không.
Tôi như giờ hắn cứ nói là vô thường á, thì nói là thường trụ, Nó cái đến bậc đó chúng tôi còn run ghê lắm.
Đó, run. Hôm nay cũng rất đúng. Thì là kinh mà không hiểu, sợ nhiều khi sợ. Thế ngài nói những cái trái ngược. Nhưng phải hiểu những lớp thêm thật. Thế nên mình cứ mong năm mình đi, mình vượt được cái giai đoạn thần này xong lên lớp này, mình vượt lên lớp này. Rồi cái thứ hai xong mình lên lớp, để nhất cái đấy, mình biết của mình biết là. Chứ là có tục đấy, là cái chân lý của người phạm thân. Thế sao cái chân đấy, tức là gì? Là cái chân lý của thanh văn. Hai cái đó là hai cái thực đoan. Thực vượt cả cái chân đấy là như thế, là cái để nhất cái đấy. Tại vì mình thấy nó bảo Phật là coi chiếc là chiếc y. Chiếc y là chiếc y là gì? Y là như thế. Y là tục đế, chân đế là. Nó có ba gì đó. Và lên trên nó là để nhất cái đấy. Ví dụ như là căng thần sức. Cái đó là cái huyết xê của bộ ba. Trong tất cả các tôn giáo đều có huyết xê của bộ ba. Nhưng mà riêng cái đạo Phật triển khai nó rất là sâu sắc. Và công giáo ông có này, Chúa Cha này, Chúa Con này, Thánh Thần Nam Mẹ này, như vậy. Thế ông lão vừa cũng nói rằng là một sinh hai. Cái cực đoan này là sinh cực đoan kia. Thế hai cái là sinh có thể giữ. Hai sinh ba. Và cứ như thế mãi mãi thành cái pháp nữa này. Đấy là cái bí ẩn của cái bộ hoa. Thì nó là sẽ nói tí rồi. Mà đã nói.
Tôi xin lấy cái phẩm mà phẩm Như Lai Tánh đó, là phẩm 12. Tôi nghĩ thế này, phẩm gọi là Như Lai Tánh thì cũng là Phật tánh. Vâng, vì thế tôi tiếp luôn cái phẩm Như Lai Tánh là bởi vì trong đó Phật giảng rộng cái Phật tánh ra cho chúng tôi hiểu. Thưa giáo sư, học cái Phật tánh á, tôi thấy cũng khó ghê lắm. Thế bây giờ thì tôi nghĩ rằng là được cái chỗ nào Phật nói rộng ra thì chúng tôi xin giữ cái chỗ đó. Như thế là phần với Ca Diếp Bồ Tát ấy, Phật lại nhắc là tất cả chúng sanh đều có ngã, ngã ấy là Phật tánh. Các đệ tử không nên quên điều ấy. Các cái ngã ấy đã có từ xa xưa, chẳng có ai tạo tác, không hề bớt nơi phàm mà không hề tăng nơi thánh. Nhưng chưa ai từng thấy nó ngoại trừ Phật. Tại sao vậy? Vì nó thường bị vô lượng phiền não che đậy vậy. Cũng như xưa có người chưa hề thấy biển, nghe người ta mách bảo cứ đi về phương Bắc đi sẽ thấy. Thì người đó đi hoài bao lâu, nghe cái tiếng vỗ bì bặt của nước vào bờ, lại có màu mùi tanh tanh của cá và nước, người đó biết rằng đó là biển. Chúng ta cũng vậy, không hề thấy Phật tánh, nhưng được các vị tỉnh thức, các vị ngộ trước ta dạy chúng ta rằng chúng ta có Phật tánh. Tôi xin nói một vài ví dụ. Cũng như xưa, ví dụ bây giờ có người tới hỏi ông, tôi muốn hỏi ông A, và thế ông A ra làm sao? Ông A người cao cao, người ngang ngang vai, người tròn tròn, người trắng người đen, không có thể nào nói rằng ông A cũng như thế được. Thế ở đây cũng vậy, chúng tôi thấy rằng cũng cần phải có những ví dụ, hay những ví dụ ở trong các kinh, hoặc là những sự ở đời ta học. Xưa có ông Bùi Hương là vị tướng quốc, cũng đã chịu khó học Phật pháp. Ông đứng xem một bức ảnh của một vị hòa thượng, ông nói rằng ồ, vị hòa thượng thì có ảnh ở đây, không biết ngài ở đâu ấy nhỉ. Nói vị trụ trì thế, vị trụ trì không trả lời. Một chớp vị trụ trì bảo Bùi Hương. Ông giật mình quay lại. Dạ. Bây giờ ông ta hiểu rằng đó Phật tánh của ông, tức là cái tánh giác đã nhắc ông rằng có người gọi cái tên ông là người tu, thì ông quay lại không hề nghĩ gì cả. Tôi nghĩ cái đó là Phật tánh, bởi vì chúng ta không được thấy thì thôi, thì hẳn nói để hiểu. Ví dụ như có một cái ví dụ thứ hai là có một vị sư đi hành trước đến gặp một vị thiền sư và rằng ngài muốn ơn chỉ cho tôi xem Phật tánh. Ngài thiền sư chẳng nói gì cả. Chấp có một vị đại đức đi qua, vị sư vị thiền sư gọi Asali, Asali quay nhìn hai cái mắt sáng và quay lại nhìn. Đấy, vị sư đó biết rằng đó là vị Phật tánh, tức là tánh giác mà người kia đã biết rằng gọi Asali là gọi mình, nên sư đó bái tạ vị thiền sư và đi về. Còn ví dụ như một việc này là việc ai cũng đều thường có cả. Chúng ta ngủ ban đêm, cái gối rồi rơi xuống dưới ví dụ thì không có đẹp, mà cũng còn chẳng có mắt thì đang buồn ngủ cứ sờ sờ tay thế này, thế thì biết à đây cái gối đây để cầm đây. Thế thì cái đó là cái tánh giác, cái đó là cái Phật tánh. Thưa tôi cho là như vậy. Vậy thì các vị đã giác ngộ, các vị phát nghị dạy cho ta có thể hé mở đôi chút cho chúng ta thấy Phật tánh. Thật sự ra thì nói rằng thấy Phật tánh cũng khó lắm. Chúng ta phải tin Phật tánh để mà tu. Trong phẩm Như Lai Tánh, Phật có một ví dụ. Cô gái nọ, nhà có kho vàng chôn ở trong nhà nhưng không biết, đợi khi có ông khách đi qua, ông chỉ cho đào lên và được kho vàng. Cô gái này mừng lắm và ngạc nhiên lạc lùng kính phục vị khách đó. Phật lệ cô gái này là chúng sanh khờ khạc, kho vàng kia là pháp thân Như Lai hay là Phật tánh, còn vị khách kia chính là Đức Phật của chúng ta. Nghe Phật dạy ai cũng có Phật tánh, ngài Ca Diếp mới nặng Phật thế này: trẻ thơ mà làm gì có Phật tánh, mới sơ sanh ra mà. Thưa tôi xin thưa, trẻ thơ đó vô tri nhưng mà vô sở bất tri, không biết sao lại thấy lạnh thì khóc, mà thấy đói thì cho ngón tay vào trong miệng mút. Rõ là vô sở bất tri, tức là cái tánh giác chúng ta đã học ở trong kinh Bát Nhã. Phật tánh là dạy cho em lạnh thì khóc, đói thì tìm ăn. Phật lại lệ cái Phật tánh như một viên ngọc dán ở trên trán một lực sĩ, vì đánh nhau nên viên ngọc bị ấn sâu vào trong thịt, lực sĩ cho là mất, nhưng y sĩ lấy đèn soi thì cho rằng không có mất. Lực sĩ thấy nhưng chỉ có cái bóng của ngọc mà thôi. Cũng vậy, Phật tánh bị tam độc che khuất, ta không thấy nó. Sao nó không hề mất? Nó vẫn lặng lẽ giúp chúng ta tu hành. Phật tánh dũng mãnh, không ai có thể chém giết nó được, vì đó là cái tánh hay không thể chém, không ai có thể chém nổi nó, cũng như là không ai có thể chém giết hư không hay là chém nước vậy. Thì tôi xin nhắc lại là chúng ta cứ việc thấy bằng cái trí và tin là ta có Phật tánh để chúng ta tu. Cao Niết Bồ Tát lại Phật lại nặng Phật rằng: nếu như thế thì làm gì mà có sát sanh, làm gì có nghiệp ác, bởi vì không bao giờ có thể giết được Phật tánh, không có thể giết được Phật tánh. Phật dạy: mặc dầu không hại Phật tánh nhưng vẫn mang tội sát sanh, vì đã sát hại hữu ấm. Như có người lấy cuốc xẻng đào đến lớp sỏi đá cát, xong đến lớp kim cương thì không đào được. Cát sỏi đá lệ cho cái thân ngũ ấm của chúng ta, còn kim cương thì lệ cho Phật tánh. Kim cương cứng rắn, da múa không có thể làm gì được. Tôi xin nhắc lại, Phật tánh chẳng ai tạo tác, có sẵn từ xưa. Nếu dứt phiền não Phật tánh hiện tiền, cho nên Phật nói Phật tánh làm thêm lớn pháp thân. Quý vị nào muốn hiểu thêm cái này nữa, thì xin xem ở trong quyển kinh đó, trang 295. Không ạ? Cũng vẫn như Lai tánh, phòng như Lai tánh, Phật ví có người mẹ cho con bú, sau vì con bị tiêu chảy nên ngừng ít lâu, không cho con bú. Sau vài ngày em bé khỏi bệnh, mẹ gọi con lại dỗ con bú. Mới đầu bé còn ngại, sau lại gần như xưa. Mẹ cho con bú tức là Đức Phật Như Lai đầu tiên dạy Phật pháp cho các vị La Hán. Ngài hiểu rằng cũng phải một thời gian thì các A La Hán mới có thể bỏ được tiểu niết bàn và đi thẳng Bồ Tát đạo, nên niết bàn rốt ráo. Chúng ta nhớ lại trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất và 500 vị La Hán thành Phật. Tiệc vua bày sẵn nhưng vua chưa mời nên các vị chưa dám ăn. Khi Phật thọ ký cho mới hết khép nét, cũng như em bé kia trở lại với mẹ như xưa. Đọc và tìm đến đây thì tôi thấy rất vui. Tôi nghĩ rằng nếu mà các vị A-la-hán, những vị đó là giữ giới ghê lắm, tu theo Bồ-Tát Đạo, tức là bỏ cái nước chết đi, lo cho Đạo Phật mạnh sống lên, thì là một đại hạnh cho Đạo Phật từ xưa vẫn mang tiếng là tiêu cực. Đến đây là đến một điều thích thú thứ hai nữa, bởi vì chúng ta đến là cái chỗ có và không, tức là tứ phú mà chúng ta đã học với giáo sư. Phật dạy nếu cho có ngã thì đó là không có ngã thì cho là đoạn diệt, mà có ngã thì cho là thường diệt. Thường kiến. Tôi nói lại, xin lỗi, tại vì sao mắt tôi nó không có trông rõ gì hết. Nếu cho các pháp là không có ngã thì đó là đoạn kiến, và nếu cho có ngã thì là thường kiến. Đoạn kiến và thường kiến chúng ta đã học cả rồi. Tu theo pháp đoạn kiến xa vào đoạn kiến, mà tu theo pháp thường kiến thì sao vào rằng thường kiến. Hai pháp tu đều thuộc về phiền não. Và nói đi giáo sư, buông bỏ hết có và không, thì các pháp đều là thường trụ, gọi là tạng Như Lai, gọi là chánh giải thoát vậy.
Thì là ngã cái này. Dạ. Thế nói các pháp là có ngã không đúng, mà không có ngã không đúng. Thế mình nói là nói là các pháp đều là có không đúng, đều là không không đúng. Thế thì mình cái thái độ mình phải ra sao? Thế nói là có thì rơi vào thần kiến, nói là không thì rơi vào mạng kiến. Là văn bằng thì khó hơi rõ. Tức là như vẫn nói mà, là phải giữ lên cái tâm mình nằm như linh dương, không rơi vào những bên kiến nào cả. Thì lúc bây giờ mình tâm mình bất lực, mình lên cao. Nếu mình chấp có mình tu cũng được, nhưng mà không cao. Nếu mình chấp không mà tu thì mình rơi dễ rơi ngoài đạo, là làm hơn là chấp có. Thế thành nhiều khi mình tu, mình tụng kinh gõ mõ niệm Phật, ngồi thiền thì giảm đi. Nếu mình nghĩ nó là có thật thì cũng được, nhưng mà nó tốn ít. Nếu mình nghĩ là không có thì mình rơi vào chất nguy hiểm hơn. Thế là mình phải nhớ cái câu chẳng thật chẳng hư, các pháp các vật đều không phải là, không phải là thật, không phải là hư, không phải là thật, nó phải là hư. Nếu cái tâm ở cái mức như như trung đạo trung quán, như tâm có nhất, những cái tâm là tâm chim là thứ cái hai cánh ngang mày. Không thấy rõ lắm, người giữ cái tâm mà không có, không thì nó khó. Mà làm chơi với mà không muốn đi vào lạc ở mái, tu mái lên đỉnh này khác các thứ rồi lại đi, thì chờ những lúc đó Đức Phật tới mới chỉ điểm cái điểm đó thôi, đó cái nút đó thôi ông đã bảo mình. Nhưng mà cái nút mà không có không không thì khó. Thế là
cái
đây sau này Đức Phật trong ngàn ngày rồi nó được đi chung quán rõ, mà ngài Long Thọ mà biết cũng chung quán rõ, mà bây giờ nhiều người đây chưa có nhận được pháp nghĩa cả, hay chưa có thể có mong gì pháp nghĩa là vì sao? Bởi vì không ai biết, là mà không ai nhắc đến là ngài Long Thọ lấy tâm như vậy mà. Cái người ở nhà đã thường chứ cái tâm không có không không đối với cả cái việc làm này hay khó. Nhưng mà nếu mà quý vị giữ cái đó thì không biết lắm. Nếu cho rằng các pháp đều không có ngã là không, nó là đoàn kiến. Nếu cho rằng có ngã thời là thành kiến. Nếu cho rằng tất cả hành pháp là vô thường thì đó là bản kiến. Nếu cho rằng tất cả hành pháp là thường thì đó là thường kiến. Giữ cái tâm thiện trụ thì ông thầy chỉ thức thứ mà thứ ba là trong nhập pháp giới kinh văn nghiêm. Thiện trụ cái hư không được là vì sao? Thì dùng cái tâm không có không không thì vẫn cái hư không được. Là Phật cứ là cái gì nhìn mấy con chim kìa đấy, cái con chim xẻ là cái gì nhìn đấy, tâm thức nó thấp, nó chỉ bay thẳng ngoài rất nhanh nhưng không thể lượn được. Thế không, thế như nhìn con quả thì nó lượn, tâm thức nó cao, nó lượn không hay bằng con hải âu. Tôi rất kim ăn luôn rồi tôi nói nó tâm quý vị anh xem, tâm mình thấp là tâm mình một giống, cái giống nó mình đi rất nhanh nhưng mình lượn không được. Thế mà lượn lên nữa lại không lượn nữa. Thế mà lượn dậy không có lượn thì phải đứng trên hư không cả. Thế thì khó. Chúng sanh chỉ lượn trên hư không, bay lượn nó đi dưới đất. cái vị Bồ Tát đứng trên thiên không, bao giờ cái vị được thập ký, bao giờ bay lên trên cao bảy cái là đứng trên thiên không thôi. Nói kể tán ra Đức Phật như thế, và phần là nói cái khía mình phải lấy cái lạc vặt mà có rất nhiều ý nghĩa. Chính như là không, ví dụ con tin như là Bảo Tích ngày nay nó mấy lần Đức Phật mà cái vị Bồ Tát chúng con phương này, sáng nay con rất sợ con thấy ngài ngồi chung cái giường như vị nữ nhân, chứ Đức Phật chưa kịp nói gì ngài chúng con phương bay lên hư không. Đứng trên đường không thì nói là ai mang người đại đức, đại đức có thấy người nào phạm giới mà đứng trên đường không được không, thì nó thua ngay nào. Như thế khi nào khi mình đứng trên đường không thì chắc chắn là người dưới giới toàn là chứ tôi không có không. Nhưng mà nếu mình lên khán thì mình bay lên thôi, nếu mình trong cái đường thờ là phải bay lên, không có việc đứng trên đường không được cả, trừ phi Bồ Tát này bắt địa.
Nó
là quý vị cứ nghĩ những cái chi tiết nhỏ trong mấy con chim như thế, chứ rất là nhiều loại vật mà ăn được. Không phải là nghe nói gói đấy không? Nghe. Đứng trên đường người bạn thì bảo là người nào phạm giới đứng trên không được, không biết sao ngay, phải quỳ lại ngay. Đấy, thế chúng sanh nó từ mức độ phân chức rõ lắm. Con chim sẻ, con chim quả, con chim mà heo này thì dần dần đến con người, con người thì lại quên mất chuyện bay, đi làm giàu nữa thôi, nghĩ là mình cũng là phép lạ. Thế thì các bạn tu cao nó thì cũng bay, nhưng nó lại pha này đấy. Thế là mấy con bên pháp có kêu ông phú đạo cũng bay ngày xưa, nhưng mấy cái gì nhưng mà bay thì chưa thu được, phải đứng trên không. Bay trên hư không chứ là ngoại đạo.
Thưa, nếu như ưa biết đạo mà ghét thế gian thì cũng không tha. Đừng chẳng ưa niết bàn thì chẳng nghe chán thế gian, là tức là không buộc đâu cần phải mở. Khi nói chánh đạo và tà đạo thì cũng thấy không hai, vì khi đã ở vào trong chánh đạo rồi làm gì còn thấy tà đạo và chánh đạo nữa. Xin thưa với giáo sư thế này, ngày xưa đó khi học Bát Nhã đó, giáo sư cứ dạy chúng tôi về cái cú đó. Về Bát Nhã thì có nói là văn Bát Nhã này, quán Bát Nhã này, tướng Bát Nhã. Thì tôi thấy cái chỗ này đó, nên dùng tướng Bát Nhã. Mà nếu nói như là giáo sư là giữ cái tâm không không thì thấy sao khó quá. Tôi xin thưa thế này,
vì thứ cái tâm đó thì mình
thì tôi xin thưa thế này, thưa giáo sư, tôi nói rằng bỏ hai bên, tâm cũng như tức là vào pháp môn không hai, không có phiền não, vô phân biệt, thì đó là tướng Bát Nhã, đó là Phật tánh hiện tiền. Còn nói giữ tâm không không sao khó quá. Từ thứ xa
tâm không có cũng không.
Vâng.
Như thế là đạo là cao quá.
À vâng, thế mà khi đã đạo
như thế là vừa có thể công nhận.
Thưa quý vị đạo hữu, tôi nhớ có một đạo giáo sư nói thế này, tôi chắc với các quý vị không có quý vị nào bị đọa hết. tất cả đều được hoặc vãng sanh hoặc thế nào đó, nhưng mà không bị đoạn. Thì tôi nghe tôi cũng mừng lắm chứ, tôi cũng dần nhớ mà tôi giữ như thế. Này tôi thưa các phàm phu đó, không có hề học gì cả, không có biết đạo pháp là gì cả, tới khi mà chết đó là mang biết đi đường nào. Thế tôi dùng chữ tàng thức cho người đó, chứ tôi không có dùng cái chữ như là tàng, tôi gọi là tàng thức. Tàng thức lúc đó mà ra khỏi cái thân xác đó thì sẽ đem đủ các niệm, xem đủ chủng tử, cả ác cả thiện, đem đi hết cùng cả Phật tánh đi theo, phải không thưa giáo sư? Cùng cả Phật tánh đi theo. Nếu mà người đó đi trong lục đạo thì đến biết bao giờ mà ra, Phật tánh cũng vẫn đi theo, vẫn đi theo trong lục đạo. Tôi thấy rất là tội nghiệp. Nhưng đến đây thì Phật cái chỗ này thì Phật không nói đến chỗ đó, mà Phật nói thập địa, thập địa, tôi xin lỗi, Bồ Tát thập địa. Và việc làm sáng lạc của Phật tánh của người có tu và có chứng để thấy rằng Phật tánh đưa phàm lên ngôi Phật. Tôi xin lấy một đoạn ở kinh Tháng Mai, thưa giáo sư, để tôi thấy rằng nó vừa gọn và vừa dễ hiểu hơn cho tôi. Thưa bà Tháng Mai đó là con gái của bà Mạt Lợi và vua Ba Tư Nặc. Vua và phu nhân thấy Phật thuyết pháp rất quý, viết thơ cho con gái nói rằng nên về nghe Phật. Bà Thắng Mang quỳ xuống ngay tại nhà và bà tán thán Phật bằng cái bài chúng ta vừa tụng ban nãy, sắc thân như lai đẹp. Thì cái bài đó vừa tụng xong thì ngài hiện lên ở trên trời để tiếp bà Thắng Mang. Mặc dầu Phật ở tại chỗ đang thuyết pháp, đó là hóa thân của Phật, bà Thắng Mang được Phật khuyến khích nên nói pháp. Và vì bà rất thông thạo và bà là người rất thâm sâu về Phật pháp, đây là những gì dạy chúng ta với sự chứng minh của Phật. Thưa giáo sư, tôi xin vào kinh Tháng Mang. Có hai loại chết, chúng sanh thì chết bởi đoạn sanh tử, phần đoạn sanh tử, tức là từng phần một mà chết. Nhìn thừa thì chết theo biến dịch sanh tử, biến đi từng bậc. Bà đã ngộ về Như Lai Tạng. Bà nói trong Như Lai Tạng có bốn trụ địa phiền não và một vô minh trụ địa. Có ba thứ phiền não. Thứ nhất là trụ địa phiền não, thứ hai là khởi phiền não, và thứ ba là thượng phiền não. Trong ba thứ này, thượng phiền não là thứ phiền não nổi lên trên. Ví dụ như khi ta có gặp một việc gì nổi sân, nổi si, nổi tham lên thì cái đó kêu là thượng phiền não. Phiền não này có vẻ dễ trừ hơn hai thứ kia. Còn nói đến khỏi phiền não thì cũng còn có thể dễ trừ một chút, nhưng khi nói đến trụ địa phiền não thì thật là khó. Có bốn trụ địa phiền não. Thứ nhất là kiến nhất xứ trụ địa, thứ nhì là dục ái trụ địa, thứ ba là sắc ái trụ địa, và thứ tư là hữu ái trụ địa. Dạ, thưa tôi thì không có lắm có nghĩ cái giảng, nhưng mà tôi chỉ nói qua thôi, ra là giáo sư giảng rộng thêm. Thứ nhất á, là kiến nhất xứ trụ địa, là thấy rõ nơi xứ của phiền não để mà diệt nó. Thứ hai là dục ái trụ địa, có nghĩa là dục ái đã sanh ra phiền não. Thứ ba là sắc ái trụ địa, phiền não ở cõi sắc. Hữu ái trụ địa là cõi là phiền não ở cõi vô sắc. Rồi bốn trụ địa này tương ứng với sát na tâm, và trong từng sát na mà phải khởi thành phiền não. Thưa giáo sư, chỗ này khó, tôi nói ví dụ thế này để giáo sư xem có tôi nghĩ có đúng. Có ví dụ bây giờ tôi đứng trước một cành đào rất đẹp về mùa xuân, tôi nhìn thôi, cành đào này đẹp lắm, đấy là sát na tâm. Sát na tâm thứ nhất, tôi nghĩ rằng nếu tôi vào trong vườn kia, tôi chặt cành đào này, tôi đem về nhà tôi trồng thì đẹp lắm, mà thích lắm. Đấy là sát na thứ hai. Nhưng mà tôi không làm được, cho nên việc nó đã khởi phiền não cho tôi. Thưa giáo sư, thế nào?
Nhưng tôi nghĩ là cái chỗ này khó, thì có lẽ mình phải làm cái đơn giản hơn. Trong khi cái khó thì cái ngày cũng chưa nhiều, cái ngày một chuyển đâu lại tu cao thì lại biết. Ví dụ như khởi phiền não, cái sợ phiền não thì cái đó là khác cái vô minh chi bản, cái vô minh căn bản.
Còn cái tàn chất đó là cái bóng mờ, cái tánh kia, cái tánh
không đi không đến mà. Vì chỗ nào cũng mất, vì không có cách nhìn ra khỏi Phật Thánh. Thì nếu mà nói là mang Phật Thánh xuống địa ngục thật không đúng, nói là Phật Thánh mang đồ sai không đúng, mang cái phần cái bóng mờ về Phật Thánh đó, mà cái bóng mờ thuộc về mình, chứ Phật Thánh không thuộc về ai cả. Phật Thánh vừa là đồ phạt, vừa là tất cả chúng sanh. Không nói tôi mang Phật Thánh của tôi là Phật Thánh mang cái phần về chạy Phật Thánh thương như cái lúc nó bắt đầu bất khả tư nghị, không thể nói nữa. Vì Phật Thánh nó khó đảm như thế. Thế bây giờ người ta cứ còn cãi nhau mãi chúng ta cái ngã là một hay là nhiều. Thế mà tôi điều thay tôi nhầm rồi, không mang Phật Thánh của tôi mang Phật Thánh ngoài thì sợ. Thì cái đó mình hiểu nó vượt cả không gian thời gian, không thể nói chuyện ngã và ngã sợ. Cái Đức Phật này trong ngàn ngày nói nó đi nó làm nó khó này. Trước ngày nó thì vô ngã rồi, vì mình lấy cái lúc mà ngài dạy chữ chân ngã, không phải ngã mà chân ngã, mà lấy ngã chứ là cái ngã không phải chân, thì giải ngã, ngã của mọi nào, mình biết cái việc thế nào là cái ngã của mình, và cái ngã của mọi nào, là nó luôn luôn nó thành ngã, chứ còn lúc mấy, nó nói vô ngã phải là mọi nào không sao, à, thầy cái Phật tánh nó là cái gì bất khả tư nghị, không thể nói, không thể sao được, tạo sát. Không thể chỉ cái gì mà mình luôn luôn mình tắm trong cái điểm đó, mình không biết là gì, nó phải làm cho cái lúc mình đầu thai hoặc mình xuống địa ngục đó, mình mang cái gì, mình mang cái trùng trần địa ngục mình xịa tháng cho mình xuống địa ngục đó. Mình nói đó cái trùng trần nó nở là mình có cái thân căn điểm cho nên Phật Thánh nó vẫn không đến không đi, không cứ không hay mà mình nói là nó mang mang đi thôi. Thì mang Phật Thánh đi rồi thế giới là một đấy.
Thế tôi bảo người tu sĩ thì cứ nói là được. Phật Thánh đi đâu cũng đi theo hết.
Đó là vì nó ở tất cả mọi
tầng.
Mà cái thế nó không nên nói cái kinh khủng. Đấy bây giờ, ví dụ như Đức Phật Thánh Kinh Lăng Nghiêm nói này, bây giờ ông lấy cái bình, ông lấy một cái bình hư không, ông mang cho khác, hư không có đi đâu. Còn lấy còn hơn không nó khó quá. Vì vậy giờ mình lúc nào mình đi trong cái Phật Thánh, dù mình biết mình thành hình thù gì đó nữa, cái Phật Thánh là cái màn trời nó lát rồi đấy, mà cái Phật Thánh không phải là mang đi, nó không phải là thế gian thì chỉ có nó là siêu thế gian thôi, thì có nó là không thể nói nên nó vật. Nên mình nói mình mang Phật Thánh đầu thai không phải là